Trong độ tuổi 20, khi cô Leo Lasmon bị chấn thương vì chứng phình mạch khiến cho não bộ bị nứt, thì điều này đã làm nảy sinh một vấn đề khó trông thấy.
I started having feelings of, I guess, darkness and lowness, I think. I can't really describe them any other way.
Tôi bắt đầu có cảm xúc đen tối và chán nản. Tôi nghĩ vậy. Tôi thực sự không thể mô tả chúng theo cách nào khác cả.
Về sau, cô được chẩn đoán mắc phải bệnh trầm cảm lâm sàng. Cô cho hay là cô nghi ngờ chính các đặc tính di truyền đã khiến cho cô dễ bị nhiễm bệnh.
My mom is quite a high-strung person, doesn't deal with stress very well, gets very stressed all the time. My grandmother and my auntie on my dad's side, they too, I think it's called unrelated.
Mẹ tôi là một con người rất dễ xúc động. Bà không giỏi đối phó với tình trạng căng thẳng tinh thần và thường xuyên bị căng thẳng. Tôi nghĩ rằng bà nội và cô của tôi cũng là những người thành đạt, có bản tính rất cương quyết, và tôi đã khám phá ra mình cũng y như thế.
Các khoa học gia hiện tìm kiếm 20.000 người Úc từng được chữa trị bệnh trầm cảm để tham gia vào một cuộc nghiên cứu mới. Cuộc nghiên cứu về đặc tính di truyền của bệnh trầm cảm ở Úc được thiết kế nhằm phát giác ra những yếu tố di truyền đã đóng góp vào việc gây ra bệnh trầm cảm lâm sàng, với hy vọng là sẽ phát triển được những phương cách chữa trị hữu hiệu hơn và tìm được một loại thuốc chữa lành bệnh. Các nhà nghiên cứu tìm kiếm những người tình nguyện từ 18 tuổi trở lên đang được chữa trị hay đã được chữa trị bệnh trầm cảm lâm sàng trong quá khứ. Những người tham gia sẽ cần phải hoàn tất một cuộc thăm dò trực tuyến dài 15 phút và hiến tặng một mẫu nước miếng để phân loại cho hàng trăm loại DNA khác nhau. Tiến trình này được gọi là rà liên kết gen, tức là Genome-Wide Association Scan. Tiến trình này cũng sẽ cho phép các nhà nghiên cứu tìm kiếm những tương đồng và khác biệt giữa các tế bào di truyền, vốn sẽ giúp tìm được nhiều phương thức chữa trị thích hợp hơn cho mỗi cá nhân. Hiện thời thì những người mắc bệnh trầm cảm lâm sàng thường được cấp thuốc kê toa với hy vọng là loại thuốc đó sẽ có công hiệu và gây ra ít phản ứng phụ. Thế nhưng hiệu quả của cách chữa trị này chỉ biết được sau nhiều tuần lễ và trong nhiều trường hợp thì không thành công. Đồng tác giả của cuộc nghiên cứu là giáo sư Ian Hickey, một nhà hoạt động cho ngành y tế tâm thần thuộc Trung tâm Não bộ và Tinh thần của Đại học Sydney, cho rằng hiểu rõ điều mà ông gọi là kiến trúc di truyền của bệnh trầm cảm là điều chính yếu.
Population level, we know about 30% of the risk to depression is genetic, meaning the rest is environmental. What we don't know.
Ở tầm mức dân số, chúng ta biết rằng có khoảng 30% nguy cơ mắc chứng trầm cảm là do di truyền. Điều này có nghĩa là số còn lại là do môi trường. Điều mà chúng ta không biết được là khi một người nào đó đến gặp chúng ta hay một gia đình đến thăm chúng ta, tỷ lệ về nguy cơ bị trầm cảm trong gia đình họ là bao nhiêu và quan trọng hơn nữa, những loại tế bào nào thực sự đang hoạt động trong gia đình họ.
Các nhà nghiên cứu hy vọng là cuộc nghiên cứu sẽ dẫn đến những biện pháp ngăn ngừa và chữa trị được cải thiện. Ước tính cứ 7 người Úc thì có một người từng trải qua chứng bệnh trầm cảm lâm sàng.